Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chủ đề của bài 3 Kinh Thủ Lăng Nghiêm là cách nhận diện chân tâm. Đây là nội dung quan trọng trong phần chương 1 và chương 2 của kinh. Theo nội dung kinh này đó, sở dĩ con người bị nỗi khổ niềm đau chi phối là do nhận thức sai lầm, các vọng tưởng phân biệt làm chân tâm thường trú. Từ đó đó, chúng ta sống với các thói quen, có khi là bản năng, có khi là sự thôi thúc, có khi là các phản xạ cảm xúc. Để nhận thức được chân tâm đó, thì bài kinh này đề nghị chúng ta cần phải nắm vững các vấn đề sau đây. Một La Mã, hai loại điên đảo. Sau khi trình bày bảy địa điểm mà theo thầy A Nan tâm hiện hữu và tồn tại, Đức Phật đã lần lượt phân tích chứng minh cho tôn giả này thấy rằng việc đánh đồng tâm ở trong thân, ở ngoài thân, sau con mắt, ở chặng giữa, hoặc là sự suy nghĩ, hoặc là nhắm mắt thấy tối, chỉ là các ngộ nhận đáng tiếc. Tôn giả A Nan đánh giá là chính mình một cách nghiêm túc rằng, nào nhờ cứ nghĩ rằng mình là em út của Đức Phật về huyết thống, được Đức Phật thương yêu và tin tưởng, cho nên nó ít nhiều ỷ lại cái tình cảm huyết thống này. Do đó đầu tư vào việc nghiên cứu kinh điển, học rộng nghe nhiều chánh pháp trực tiếp từ Đức Phật, nhưng vẫn chưa có được quyết tâm lớn dứt được tất cả các nghiệp hữu lậu, do vậy đã bị thất bại trước các tà thuật, suýt nữa là mất giới thể. Ông khởi lên một nhận thức rất là tha thiết là làm thế nào để nhận thức được, tiếp cận được và sống trọn vẹn với tâm chân thật. Không trả lời trực tiếp vào điều mà Ngài A Nan đưa ra, Đức Phật phân tích cho thầy A Nan thấy rõ sở dĩ mà con người bị trôi lăn trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới là vì bị vướng kẹt vào hai loại điên đảo. Điên đảo là nhận thức đảo ngược. Bất cứ cái gì không phản ánh được bản chất như thật của chúng trong bối cảnh của thế giới hiện thực đều được xem là điên đảo kiến, và còn gọi là tà kiến. Ở đây ta hay dùng từ tà kiến, Đức Phật dùng hình ảnh đảo ngược của nhận thức để ta dễ hình dung rằng mọi nhận thức dựa vào thế giới nhị nguyên trên nền tảng của chấp ngã và chấp pháp đều có thể tạo thành các loại nghiệp phàm, và từ đó phát khởi ra rất nhiều các yếu tố đưa đẩy con người rơi vào các cảnh giới luân hồi theo nghiệp. Cũng trên nền tảng này đó, Đức Phật khẳng định sở dĩ cũng là con người có khối óc, đôi tai, đôi chân, nhiệt huyết, công sức và năng lực. Có người đó thì chứng đạt được đạo quả A-la-hán, Bồ-Tát, Phật. Có người đó thì đang trên con đường tiệm cận để chứng được. Nhưng cũng có người bội giác hiệp trần, tức là ngày càng lún lút sâu trong con đường của sanh tử. Và đây chính là các cái mấu chốt mà người tu học cần phải nhận diện để vượt qua. Ngài đã quy kết toàn bộ mọi khác biệt giữa thế giới thánh phàm trên nền tảng của nhận diện được hai loại điên đảo, hay là lầm nhận các điên đảo đó chính là chân tâm thường trú. Ảnh dụ Đức Phật nêu ra trong phẩm này đó như nấu cát mà muốn thành cơm, trải qua trăm nghìn kiếp, cát là cát, không thể nào thành cơm được. Nguyện vọng của con người đó thì thường có khuynh hướng chủ quan. Dầu các nguyện vọng lập cước trên thiện chí, nếu nhân quả tu tập và hành trì không tương thích thì thiện chí đó dần dà trở thành nỗi thất vọng. Bám víu nỗi thất vọng một cách lâu dài, con người bị chìm đắm trong sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng ở giai đoạn đầu là thái độ tiêu cực của nhận thức và lối sống, về lâu về dài là một chứng bệnh tâm thần. Do đó muốn chứng đắc được đạo quả giác ngộ giải thoát, hoặc tối thiểu vượt thoát khỏi các nhận thức sai lầm, thì điều quan trọng chúng ta phải vượt qua được hai loại điên đảo tưởng sau đây. Một nhỏ, nhận tâm phan duyên làm tự tính. Phan duyên là một khái niệm mô tả ảnh tượng, giống như con khỉ vượn bám từ cành cây này chuyển sang cành cây khác, và cứ như thế sự nhảy và nắm đã trở thành như là tập nghiệp của loài, giống như con người đi bằng hai chân và thoải mái bằng hai tay, não trạng thì hoạt động một cách khó có thể kiểm soát và dừng lại được trên nền tảng của chánh niệm. Khái niệm tự tính mà kinh Thủ Lăng Nghiêm đề cập đó, tức là chân tâm. Dĩ nhiên đây là những khái niệm rất khác xa với đạo Phật nguyên thủy. Đạo Phật nguyên thủy thường dùng chữ chân tâm là niết bàn, một trạng thái giác ngộ vượt thoát khỏi mọi chấp trước của ngã, ngã sở hữu và mọi sự hiện tượng. Đang khi chân tâm đó chỉ cho cái tâm chân thật trên nền tảng của tuệ giác, mà tất cả các phương diện ngã thủ như ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái vốn tạo ra chủ nghĩa cái tôi trung tâm, không còn một nền tảng gì, thì lúc đó hành giả mới có thể quay trở về với bản tánh giác ngộ nguyên thủy. Bản tính đó được gọi là tự tính. Tâm phân duyên là các loại phân biệt nhận thức mà phần lớn chạy theo thủy triều của cảm xúc, và dĩ nhiên nó không thể được đánh đồng như là chân tâm được. Ai đánh đồng được xem là đang sống với loại điên đảo tưởng, tức là lấy căn bản sinh tử từ vô thủy và đánh đồng nó trở thành là căn bản giác ngộ. Hai nhỏ, lạc mất bản tâm sáng tỏ. Đây là khái niệm mà chỉ cho thể tánh giác ngộ mà con người và các loài động vật có, trước nhất như là các tiềm năng. Trong đời sống thực tiễn đó, tính tiềm năng đó trở thành hiện thực thông qua một quá trình văn, tức là nghe chánh pháp, tư nghiền ngẫm chánh pháp, và tu là trải nghiệm chánh pháp để đạt được thực tại và chứng đắc được sự giác ngộ. Thể tánh thanh tịnh của Bồ Đề Đức Bàn theo kinh Thủ Lăng Nghiêm có sẵn từ thời vô thủy rồi. Ở đây đó, bản kinh này rất gần với tư tưởng Đại Thừa Khởi Tính Luận, khi cho rằng đó mỗi một chúng sinh có một bản tâm thanh tịnh, do vì có mặt ở trong lục trần Cho nên bản giác đó đã bị phủ mờ bởi một lớp bụi của ý thức và mặt na. Do thế mà tính chiếu sáng của bản tâm đó đã không có cơ hội để phục vụ cho con người trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Do đó việc đánh mất bản tâm sáng tỏ là một sai lầm lớn. Do vậy công việc tu chứng theo Kinh Tụng Lăng Nghiêm thực ra là một tiến trình quay trở về để nhận diện ra rằng là bản tâm thường trú, thể tánh sáng tỏ đó chưa từng bị mất đi. Hiểu nôm na, giác ngộ là một tiến trình mở mắt tự giác mà trong nhiều kiếp do vô minh chi phối, nghiệp tập ảnh hưởng, thói quen tác động, chúng ta để cho tiềm năng giác ngộ ngủ quên. Hai lô mã: tri giác phân biệt không phải là chân tâm. Tri giác là một khái niệm được mô tả trong kinh đối lập với chân tâm. Chân tâm là một nội hàm mà theo đó người tu tập quay trở về đó phải vượt trội và chuyển hóa được các loại phân biệt của thấy, nghe, ngửi và biết, tức là nhận thức của sáu giác quan. Dựa vào nền tảng này, các trường phái thiền tông của Trung Quốc cho rằng đó, ý thức là đầu mối của sinh tử, từ đó dẫn đến các hình thái chấp ngã, chấp pháp. Việc tu tập là quay trở về với trung tâm thường trú thôi. Hình ảnh được thiền tông đưa ra như một ảnh dụ, ý thức như là vầng mây, chân tâm như là mặt trời. Chỗ nào mây mù phủ văng thì ánh sáng tuệ giác của mặt trời sẽ không thể chiếu soi được các đối vật nằm bên dưới nó một cách vô tư, đồng đẳng và vô phân biệt. Như vậy toàn bộ cái quá trình tu tập là làm thế nào để giải phóng được vầng mây mờ đang phủ che qua các hoạt dụng mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung, đạt được một trình độ vô phân biệt trí. Để giúp cho người tu học Phật thấy rõ được các giác tri không phải là chân tâm, Đức Phật đã lần lượt đưa ra các ảnh dụ sau đây. Bông giỏ, ảnh dụ thấy nắm tay. Sau khi phân tích 7 lần địa điểm nhận dạng sai lầm là tâm thường trú, Đức Phật giơ cánh tay sắc vàng, co 5 ngón tay lại thành tư thế như thế này và hỏi A Nan có nhìn thấy nắm tay của ngài hay không. A Nan trả lời rất thật tình: con thấy Như Lai giơ tay lên, con có ngón tay lại thành một nắm tay. Sự chiếu sáng của bàn tay ngài đã tác động đến mắt của con và nhờ đó con nhận thấy đối vật bàn tay của ngài đang giơ lên trong tư thế nắm. Phật hỏi: lấy cái gì để ông thấy rằng Như Lai đang giơ nắm tay lên? A Nan trả lời: con và mọi người đều thấy bằng con mắt, đây là luật hiển nhiên. Đức Phật hỏi vặn: theo lời ông đáp, Như Lai co ngón tay thành nắm tay sáng ngời, tương phản vào mắt của ông. Vậy lúc tay của Như Lai chiếu sáng, mắt người thấy được, lấy cái gì để cho đó là tâm? A Nan trả lời: con dùng dòng suy tưởng để tìm kiếm, do đó con đón biết được rằng cái suy tìm ấy chính là tâm của mình. Đức Phật khẳng định: này A Nan, đó là một nhận thức sai lầm. Nhận thức suy tìm đó chẳng phải là cái tâm chân thật của ông và mọi chúng sinh. Nếu so sánh với 7 lần gặn tâm trong chương đầu tiên, lời nhận xét và phản biện của Tôn giả A Nan không có gì mới, vẫn cho cái tâm thấy, nghe, ngửi, biết, tức là các giác quan, chính là chân tâm. Đang khi đó, theo Đức Phật đó, các phản ứng giác quan chỉ là sống trên bề mặt của đại dương tâm. Sống dĩ nhiên không tách rời khỏi mặt đại dương tâm, nhưng cho sống là toàn thể của đại dương là một sai lầm lớn. Như vậy, các giác quan thấy, nghe, ngửi và biết thực ra chỉ là những biểu hiện, mà biểu hiện khi thì thế này, lúc thế nọ, lệ thuộc hoàn toàn vào tính điều kiện, cho nên bản chất thật của nó không thể được chứa đựng trong dòng chảy của nó. Nói cách khác, ai lầm nhận hiện tượng là bản chất là đã rơi vào sai lầm lớn về phương diện phương pháp luận. Hiện tượng thì đa dạng, bản chất là duy nhất. Văn học thì thường có khuynh hướng biến hiện tượng thành bản chất qua các câu nói: đây là một thế giới thu nhỏ, tức là lấy một nhân vật thông qua các nhân cách sống của nhân vật đó để hàm ý chỉ rằng toàn thể xã hội trong bối cảnh đó cũng giống như nhân vật điển mẫu này. Mà theo Phật giáo, đó là một ngộ nhận lớn, một chấp trước lớn. Nhận thức theo Đạo Phật bao giờ cũng là nhận thức một đối vật cụ thể nào đó. Nhưng mà cho cái tiến trình nhận thức đó là chân tâm là một sai lầm. Một biểu hiện của tâm, một hoạt dụng của tâm thì có thể được chấp nhận. Như vậy, cái sai lầm của A Nan này lặp lại thêm một lần nữa so với 7 lần gặn tâm. Trong số đó có lần ông cho rằng cái suy nghĩ là tâm của mình. Hay nói cái khác là nhận thức một vấn đề thì dễ, giác ngộ vấn đề đó bằng tự giác để không sai lầm thêm một lần nào nữa trong tương lai là chuyện khó hơn. Với tâm tha thiết, Ngài nàng muốn biết: bà Thế Tôn, nếu dòng suy nghĩ đó chẳng phải là tâm, thì cái gì mới thật sự là tâm của con và dẫn dắt? Đức Phật trả lời: cái thấy là biểu hiện vọng tưởng của tiền trần, làm mê hoặc chân tánh của con người. Xưa nay con người có khuynh hướng nhận vật làm con, lạc mất bản thức chân thường, nên bị luân chuyển trong thế giới hiện tượng của giác quan. Tại đây thì Đức Phật lại đưa ra một ảnh dụ mới có giá trị giúp cho chúng ta nhận diện được sự khác biệt giữa thế giới hiện tượng của tâm và bản chất của tâm. Hiện tượng và bản chất của tâm không thể tách rời nhau, như không phải là một nhưng cũng không phải là khác. Cho nên tôi phải khẳng định cái thấy chỉ là tướng vọng tưởng của tiền trần. Khoa học ngày nay thì dùng cái từ tương đương đối vật trong nhận thức của con mắt chỉ là một phóng ảnh của thế giới hiện tượng ở lớp nhận thức thứ hai. Như vậy, bản chất thật của hiện tượng có một khoảng cách rất lớn với cái ảo ảnh mà con mắt thông qua con ngươi và võng mạc tiếp nhận được ở đợt một, tái tạo lại thêm một lần thứ hai. Từ đó chúng ta mới có một nhận thức về đối vật đó một cách tương đối. Cho nên cho rằng các bóng dáng của đối vật được tiếp nhận trong võng mạc và thần kinh trung ương là đối với Phật chính là một nhận thức sai lầm. Ở đây Đức Phật đưa ra ảnh dụ, chẳng khác nào ta đánh đồng giặc là con ruột trong gia đình, dẫn đến tình trạng phớt lờ tính hiểm nguy của giặc giác quan. Từ đó đó, tất cả các công đức từ tâm chân thật bị các giặc giác quan cướp giật, quậy phá, phá của. Cuối cùng chúng ta tiếp tục trở thành gã đồng tử, xin lỗi, gã cùng khổ về đời sống tâm linh. Tức là ai sống với các biểu hiện giác quan và đánh đồng nó là chân tâm, người ấy không thể nào có đủ năng lực để trải nghiệm được hạnh phúc. Dùng khái niệm giặc giác quan để chỉ cho các biểu hiện của tri giác phân biệt, quả thực là một hình ảnh ấn tượng, giúp chúng ta có thể phân định rõ các biểu đạt của tâm không phải là chân tâm. Hay nhỏ, tri giác phân biệt không phải là tâm. Đây là phần mà Đức Phật đã đi vào nội dung, giúp cho A Nan và tất cả chúng ta thấy rất rõ giữa trơ tâm thần chú và các tri giác phân biệt có một khoảng cách rất lớn. Khoảng cách đó chính là sự ngộ nhận, hai cái khác nhau là một. Ngài A Nan trình bày như sau: nếu tri giác thấy nghe ngửi biết chẳng phải là tâm, vậy thành ra con chẳng có tâm hay sao? Nếu sự thật là như thế thì con người bao gồm con và các loài động vật còn lại sẽ đồng như là đất gỗ, lìa giác tri này thì chẳng còn gì cả. Nói đến đây con có cảm giác thật kinh ngạc, đại chúng đều không khỏi rơi vào trạng thái nghi hoặc, rất kính mong Thế Tôn giải thích tận tường để chúng con thoát ra khỏi các nghi hoặc và sự ngộ nhận này. Ở đây cách thức mà A Nan đặt câu hỏi và phản biện đó, lúc đầu á là A, khi A đó bị chứng minh là không đúng thì ông lập tức lấy cái phi A làm chân lý. Đó là thói quen mà phần lớn chúng ta thường vướng phải bằng công tác loại trừ. Dĩ nhiên chân lý phải độc lập vì nó tồn tại khách quan với bốn phán đoán: hoặc có tức khẳng định, hoặc không có tức phủ định, hoặc vừa có vừa không tức tổng hợp của khẳng định phủ định, hoặc chẳng có chẳng không tức là phủ định của khẳng định và phủ định. Giúp cho A Nan thoát khỏi nhận thức đánh đố chân lý bằng sự phủ định lại với những gì bị phủ định trước đó, Đức Phật dạy như sau: chư pháp sở sinh, duy tâm sở hiện, tất cả nhân quả thế giới vi trần đều có thể tánh trong tự thân của chúng. Mọi sự vật trên thế gian này bao gồm cỏ cây hoa lá trời mây non nước, xét đến bản chất cùng quy nguyên của nó đều có thể tánh riêng, dẫu là hư không đi nữa thì cũng có khái niệm để mô tả về. Huống là bản tính trong tập sáng tỏ của tất cả chính là tâm, lại chẳng có tự thể hay sao? Đây là cách nói mà Đức Phật không đi vào trực tiếp câu hỏi mà A Nan kinh ngạc đặt ra. Nếu dòng mà tư duy phải là tâm thì chẳng lẽ con người chẳng có tri giác? Ở đây Đức Phật nói mọi thứ đều có: thế giới thực vật, thế giới động vật và mọi sự vật hiện tượng đều có tự thể riêng biệt. Hẳn nhiên là con người và mọi loài phải có tâm, nhưng cái gọi là chân tâm đó chẳng phải là cái phản ứng giác quan mà theo Đức Phật trong kinh Tạng Pali, đặc biệt là kinh Tương Ưng, thường dẫn đến ba phản ứng: tham ái đối với đối vật như ý, sân hận đối với đối vật không khả ý, và si mê đối với các đối vật trung tính. Do vì sống với ba phản ứng tham ái, sân hận, si mê, cho nên dòng tri giác trên nền tảng của mạt na chấp ngã và ý thức diệt nguyên sẽ không thể được đánh đồng là chân tâm được. Đức Phật giải thích như sau: nếu mỗi người đều cho rằng tri giác là giác tính của tâm, hay là sự phân biệt diệt nguyên chính là tâm, thì tâm này lìa tất cả mọi sự vật lục trần, phải riêng có một tự thể, dĩ nhiên là tồn tại độc lập với sự sanh diệt của khách trần. Như mọi người hiện nay đang ngồi nghe thuyết giảng là do tác động của âm thanh, cho nên mới khởi lên nhận thức phân biệt về âm thanh pháp thoại. Dẫu cho diệt hết tất cả thấy, nghe, ngửi và biết, giữ trạng thái u tịch của nội tại, thì mỗi con người và các loài động vật hữu tình á, đều còn cái bóng phân biệt của pháp trần dưới hình thức là những ám ảnh hay là ấn tượng. Cho nên cho rằng á, con người và các loài động vật không có tâm là một sai lầm lớn. Chấp vào quan điểm đó thì có nhiều hình thức vi tế và thô khác nhau. Chủ nghĩa duy vật cổ sơ thời Ấn Độ, thời Đức Phật đó, thì cho rằng não tính là nơi mà sanh ra ý thức. Ý thức là một phần của não bộ. Như vậy não là nơi sanh ra các hoạt động của nhận thức, thấy, nghe, ngửi, biết. Khi não chết, con người trở về với hư vô. Thì đây cũng là cách cho rằng á, cái phân biệt là tâm trong giai đoạn mà con người còn sống. Sau đó khi con người chết, mọi phân biệt không còn nữa, thì cái tâm theo đó cũng mất luôn. Đó là một trong những ngộ nhận rất nghiêm trọng trong việc đánh đồng các biểu hiện tri giác là tâm. Phương pháp mà Đức Phật sử dụng để phân tích tại đây vẫn là neti neti, tức là dùng phủ định từ để loại trừ những khái niệm với các nội dung không thuộc về chân tâm. Cái còn lại cuối cùng mà không cần phải mô tả nữa chính là nội dung của chân tâm mà mỗi người cần phải tự thân trải nghiệm để cảm nhận được bản chất thực của nó. Đức Phật giải thích như sau: Như Lai chưa bao giờ yêu còn con người chấp vào cái phi tâm, do đó đừng ngộ nhận. Hãy xem xét kỹ về bản tâm như sau: nếu lìa tiền trần mà có được tự thể của tính phân biệt thấy, nghe, ngửi, biết, tức là chân tâm của mình, thì khi tâm phân biệt lìa trần cảnh chẳng còn tự thể nữa, lúc ấy cái bóng phân biệt của tiền trần sẽ bị đánh đồng là chân tâm hay sao? Đây là một trong những cách lý luận để giúp cho người sai lầm không nên đánh đồng các tri giác là tâm. Đức Phật giải thích tiếp: bản chất của trần cảnh là vô thường. Khi chúng bị biến diệt thì tâm đánh đồng với các tri giác liên hệ đến trần cảnh đó sẽ trở thành hiện tượng như lông rùa và sừng thỏ. Vậy pháp thân của con người và các loài động vật tự động đã trở thành hư vô hóa. Nếu thế là sự thật thì trên đời này sẽ không có ai tu tập chứng đắc được trí tuệ vô sinh pháp nhẫn để trở thành bậc giác ngộ giải thoát. Lông rùa sừng thỏ là hai cái niệm để chỉ cho những thứ con người có thể tưởng tượng qua tiến trình hình dung, nhưng không có một đối vật thật trong thế giới hiện thực. Ngày nay các kỹ xảo điện ảnh và sự tưởng tượng phong phú của khoa học viễn tưởng làm cho con người có thể nắng tạo ra những thứ không có thật. Chúng ta có thể cảm nhận được mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm về chúng, nhưng tính hiện thực của chúng trong thực tại vẫn không thể theo đó được thành lập. Do đó đánh đồng tri giác là tâm, thì lúc trong giai đoạn tri giác tạm ngưng hoạt động hoặc ngưng hoạt động ở trong một cấu trúc cơ thể sinh động nào đó, thì nói chẳng lẽ gọi rằng người đó đã trở thành là vô tri? Mà nếu đó sự thật thì chẳng khác nào nói lông rùa sừng thỏ là con thỏ có thật và con rùa có thật. Đang ghi các ý niệm trong sự rõ chỉ là một sự tưởng tượng thôi, không tương thích với thế giới hiện thực. Ba La Mã: vọng tưởng không phải là chân tâm. Các biểu đạt thấy nghe ngữ biết là những sắc độ của tri giác, dĩ nhiên không phải là tâm mà. Càng là một sai lầm nếu ai cho rằng các vọng niệm, vọng tưởng chính là tâm của mình. Có người dễ dàng bị vọng niệm, vọng tưởng đánh lừa. Ví dụ như người có tâm thành tín, quán tưởng nhưng không biết buông xả sau khi thực tập quán tưởng được thành công, thì ngay trong giấc ngủ đó, họ có thể tưởng ra các hình thái như là được Phật so đầu thọ ký, được Phật và Bồ Tát đến rước mình về Tây Phương, hoặc là nghe văng vẳng bên lỗ tai thanh âm niệm Phật như là một biểu đạt của chánh niệm và tỉnh thức. Từ đó ngộ nhận rằng là mình đang ở trong một cảnh giới giác ngộ, hoặc tối thiểu là tiệm cận giải thoát. Các tưởng tượng như vừa nêu là một sự trục trặc của tâm thần, cần phải nỗ lực vượt qua. Cho nên trong thời đại Nguyên Thủy đó, thì Đức Phật chỉ dạy chánh niệm tỉnh thức như là một cái phương pháp để làm chủ được chân tâm. Bởi vì chúng ta có đủ trọn thời gian, cơ hội, điều kiện trong mỗi không gian và hoàn cảnh để thực hiện được điều này. Còn trải nghiệm các thiền vô sắc á, thì đòi hỏi chúng ta phải có một cái không gian riêng biệt. Rời khỏi các không gian thuận lợi đó thì con người lại tiếp tục sống ở trong các tri giác phân biệt, và như vậy chánh niệm tỉnh thức dễ dàng bị đánh mất. Cho nên sai lầm lớn là khi ta cho rằng các vọng tưởng, vọng niệm chính là chân tâm. Về vấn đề này, Đức Phật nêu ra các ảnh dụ sau đây. Một nhỏ như kẻ đói mà không chịu ăn. Đức Phật dạy như sau: người tu học trên đời vì chưa dứt sạch được các thói quen của nghiệp và phiền não, cho nên thỉnh thoảng có những tình huống thuận lợi tu đạt được chính bậc thiền định mà chẳng có thể chứng đắc được đạo quả A-la-hán là vì đang trải nghiệm trong các hư tưởng mà cho là sự giác ngộ chân thật. Chính bậc thiền định bao gồm tứ thiền do Đức Phật khám phá: thiền một, chuyển hóa năng lượng tính dục, tìm kiếm an lạc nội tại; thiền hai, trải nghiệm thiền định sâu lắng để giữ cái trạng thái thinh lặng và an lạc nội tại; thiền ba đó là rũ bỏ các cảm giác hỷ lạc ở mức độ bình thường, trải nghiệm cái chiều sâu của hỷ lạc, nó thực sự mang tính vô điều kiện; thiền bốn là xả toàn bộ mọi ý niệm về hạnh phúc đơn giản đơn sơ, vượt qua các hạnh phúc giác quan để trải nghiệm một loại hạnh phúc sâu lắng, không mang tính điều kiện hóa, không bị vướng kẹt vào sắc thanh hương vị xúc pháp, vốn là đầu mối của mọi chấp trước. Trong thời của Đức Phật đó, thì ngoài tứ thiền do chính ngài khám phá, trong giai đoạn đầu đó, Đức Phật có khuynh hướng cho phép các đệ tử của ngài thực tập bốn thiền vô sắc, không vô biên xứ, tức là quán cái tính không thực thể để vô hiệu hóa nỗi đau. Thức vô biên xứ như một loại hình thức thiền sức hồn, sức thần, tức là trải nghiệm cái nhận thức của mình ngoài cơ thể, để cho tâm mình có mặt ở trong cỏ, cây, hoa, lá, thế giới này, cảnh vật nọ, hành tinh kia, bất cứ nơi nào mà mình mong đợi, để chúng ta ly tâm hóa nỗi đau đang có mặt ở trên thân, dòng cảm xúc của tâm. Vô sở hữu xứ như là một hình thức phủ định hóa tất cả những nỗi đau thật như một ấm ảnh, tất cả những bế tắc thật như là một trở ngại, tất cả những cái niềm bất hạnh như là một cái gì đó khó vượt qua. Không có sở hữu, ta không sở hữu khổ đau, khổ đau không phải là chính mình. Và phi viễn tưởng xứ, tức là vô hiệu hóa tiến trình tri giác của con người, cho đó là tưởng không phải, mà cho đó là chẳng phải tưởng không thế, nó là một cái gì đó màu nhiệm hơn, sâu lắng hơn, vượt trội hơn. Nhờ đó chúng ta quên đi cái tính tương đối của thế giới dị nguyên này, để trải nghiệm hạnh phúc trong những cái rất bình thường. Cao nhất là diệt thọ tưởng định, hầu như toàn bộ tiến trình ý niệm hóa và nhận thức phân biệt không còn, hành giả đạt được cái trạng thái an lạc lâu dài hơn theo ý muốn. Cho đến lúc nào cái tính ý muốn mong được sự kết thúc nó thì nó mới tạm dừng lại. Về sau này Đức Phật không còn khuynh hướng hướng dẫn các đệ tử xuất gia của ngài thực tập tứ thiền vô sắc và diệt thọ tưởng định. Ngài đề cao cái trạng thái xả niệm thanh tịnh, và đặc biệt về sau này đó, ngài dạy về Vipassana, tức là minh sát tuệ, các lớp thực tại bằng tuệ giác, để chúng ta không chấp vào bất cứ một phương diện này. Và đó là phương pháp thực tập có thể thích hợp trong các tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, ở đâu, hoàn cảnh nào, con người cũng có thể thực tập được. Cho nên nếu vượt qua được những chấp trước vọng tưởng là chân tâm, thì điều quan trọng đó là chúng ta phải thấy rõ được các đặc điểm của chính loại thiền định vừa nêu. Chứ bằng không đó, thì đang lúc thực tập và trải nghiệm sự thực tập từng cấp thiền định này, chúng ta vẫn tiếp tục vướng kẹt vào các cái biểu đạt vọng tưởng mà cho là chân tâm. Kinh Tạng Pali về sau này mô tả đó, khi đạt được xả niệm thanh tịnh, tức là cấp độ thiền thứ tư, hành giả hướng tâm về tam minh, lậu tạng minh, túc mệnh minh và thiên nhãn minh, để thể đạt được tứ trí, trở thành bậc giác ngộ a la hán, chứ không cần phải trải nghiệm qua cái thứ đệ về năm cấp bậc thiền sau này nữa. Sau khi nghe phân tích, ngài A Nan chia sẻ như sau: từ khi phát tâm xuất gia, con bao giờ cũng ỷ lại năng lực trợ giúp của ngài, cho nên chẳng nỗ lực tu một cách nghiêm túc. Con thỉnh thoảng là nghĩ rằng là vì có mối quan hệ huyết thống và là đệ tử ruột, có lẽ trước sau gì Đức Phật cũng ban thành quả giác ngộ cho con. Cho nên dầu đã xuất gia từ lâu, tâm chưa có thể đạt được đạo, chẳng khác nào như là một đứa con nghèo khó bỏ trốn khỏi người cha tỷ phú. Nay sau khi nghe phân tích mới nhận ra sự sai lầm nghiêm trọng này. Cho nên dầu có học chánh pháp và tu chánh pháp đã nhiều, nhưng tu chưa đúng phương pháp, cho nên chẳng khác nào kẻ có lỗ tai mà chẳng nghe. Cũng như người đói mà không ăn thì không thể nào no được. Lời tự sự của ngài A Nan đó, cho chúng ta thấy là cái tri thức về Phật pháp và sự giác ngộ về Phật pháp đó, có một khoảng cách rất lớn. Tri thức về Phật pháp như là tấm bản đồ, mà nếu thiếu nó chúng ta sẽ đi lòng vòng, đi sai đường, và trên thực tế chúng ta sẽ đi chẳng đến đâu, đi lòng vòng thôi, đi cuối cùng rồi quay lại cái điểm xuất phát. Dù sao đi nữa, tri thức chân chính về chánh pháp và chân tâm vẫn tốt hơn là một người hoàn toàn không hề biết mặt mũi của nó như thế nào. Cho nên á, nói tu và thậm chí là tu rất cuồng kiệu, nhưng tu một cách chấp trước mà phần lớn rơi vào là chấp các phương pháp sai lầm thành con đường chân lý, tức là giới cấm thủ. Dầu A Nan không bị vướng kẹt nghiêm trọng như thế, nhưng A Nan cũng giống như phần lớn chúng ta là kẹt lại ở việc biết được con đường đi đến chân tâm, nhưng chưa trải nghiệm đúng mức về những gì mà chúng ta đã biết. Có lẽ đây là một trong những dữ liệu mà theo đó đó, nền Phật học của Trung Quốc có khuynh hướng kháng cự lại cái tiến trình học Phật học, và cho rằng nó như là một trong những cái sở chi chướng, tức là trở ngại bằng kiến thức làm cho con người không thể phát huy được chân tâm. Và cũng do nhận thức này mà đạo Phật tại Trung Quốc có một cái khuynh hướng từ đó là cực đoan, cái cho việc học dù là học Phật pháp chẳng qua chỉ là phát triển phương diện nhị nguyên của ý thức thôi, và đó là một cái trở ngại cho sự giác ngộ. Cho nên suốt chiều dài lịch sử của triết học Phật giáo Trung Quốc, các trường phái tại nước này đã có khuynh hướng đả phá cho tri thức là một chướng ngại Phật. Đang ghi theo Đức Phật á, do vì thiếu tri thức mà chúng ta đã tự tạo ra một rào cản tiếp cận chánh pháp và giác ngộ chân lý. Đó là hai khuynh hướng hoàn toàn trái ngược nhau. Cho nên để cho việc học tại các trường Phật học, cao nhất là cấp học viện, kế đến là các lớp cao đẳng Phật học, cao cấp giảng sư, trung đẳng Phật học, trung cấp giảng sư, được các thế hệ bổn sư của các tăng ni cho phép khích lệ, thì người tu học dưới các mấy trường Phật học đó phải chứng minh rằng là kể từ khi chúng ta được đi học, ta có nhiều tiến bộ hơn về việc tu. Ít nhất là chúng ta biết đường để tu đúng và hướng dẫn Phật tử đúng. Còn nếu như chúng ta chỉ mãi mê việc học, bỏ bê các thời khóa tu niệm, nhất là thời khuya dành cho người tu và thời ngồi thiền trước khi đi ngủ đó, thì cái ngộ nhận này đó, nó sẽ trở thành là một chiều dài lịch sử. Đến một lúc nào đó đó, thì người ta có bị ám ảnh rằng là học là một trở ngại vật, mặc dù là học Phật pháp. Năm 1997, khi tiền sư Nhất Hạnh mở các khóa tu đầu tiên tại Ấn Độ, thì chúng tôi đã tổ chức cái buổi gặp gỡ, mời gần 50 tăng ni đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ đến để tiếp kiến thiền sư Nhất Hạnh. Trong buổi tiếp kiến đó, thì thiền sư Nhất Hạnh khuyên là hãy từ bỏ hết tất cả mọi việc học, dù là học Phật học, và khích lệ các tăng ni đó hãy quay trở về việc thực tập. Tức là chúng ta thấy có một cái khoảng cách rất là khác xa giữa những năm tháng đầu khi thiền sư Hạnh còn Việt Nam và những năm tháng làm đạo thành công ở hải ngoại, về cái khuynh hướng làm đạo. Trước đây thiền sư là cái người mở ra cái phong trào học thế học, và thiền sư Nhất Hạnh là người có bằng cử nhân văn học đầu tiên trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Tiếp sau đó là hòa thượng Thích Minh Cảnh, hiện nay là phó viện trưởng Viện Cứu Phật Việt Nam, có bằng cử nhân văn học văn khoa. Sau đó là thầy Triết Không, hiện nay đang dạy Phật học ở tại Bà Rịa Vũng Tàu, và thầy Thiện Tấn ở Đồng Tháp, là những người được xem là lỗi lạc vào thời điểm đó và được thì Sĩ Thành xem là các huynh đệ kết nghĩa. Cái phong trào học thế học đó nó mở ra một cái phương trời mới mà các tân sĩ bắt đầu thấy rất rõ cái vai trò của tri thức trong việc giới thiệu đạo Phật cho người hiện đại hiểu và xóa được cái bóng mờ của các phong tục tập quán mà phần lớn làm cho giới tri thức không thể nào chấp nhận được đạo Phật. Mặc dù bản chất của đạo Phật là rất tri thức, vượt trội hơn tính tri thức trong tất cả các tôn giáo còn lại. Từ năm 1997 trở đi đó, thì cái khuynh hướng thì Sĩ Hành bắt đầu được thay đổi nè. Ngài có khuynh hướng là tu học Phật pháp trong thiền viện vẫn tốt hơn là học Phật pháp tại các trường Phật học. Vì không khéo thì các học tăng sẽ có khuynh hướng là quan trọng quá các bằng cấp và xem bằng cấp là cái đỉnh điểm cuối cùng mà sự phấn đấu chúng ta cần đạt được. Cái ngộ nhận đó không phải là không có. Một vị học tăng nghiên cứu sinh tiến sĩ lúc đó phản biện là giai đoạn lịch sử của Ngài và chúng con khác nhau. Nơi làm đạo của Ngài là ở phương Tây, chúng con là tiếp tục ở châu Á. Cho nên hai bên khác nhau mà áp dụng cùng một mô thức chưa hẳn đó là một sự thuận lợi. Sự tranh biện đó không có hồi kết thúc. Vì là người sắp xếp buổi tiếp kiến cho nên chúng tôi trống lảng vào một nội dung khác, hỏi về các cách thức làm đạo ở phương Tây để cho các căng thẳng đó nó được vượt qua. Ngày nay thì tại Việt Nam chúng ta thấy cái mô hình lấy các cái môn Phật học trong các trường Phật học trở thành là cái môn học tu. Thiền sư Thanh Từ là người đi đầu về lĩnh vực này. Cùng xuất thân là một tăng sinh, sau đó là phó viện trưởng của viện cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm. Thì sư Thanh Từ đã trải qua các trường lớp Phật học với tư cách là một giảng sư và giáo phạm sư. Toàn bộ các chương trình tu học trong các thiền viện do thiền sư Thanh Từ phụ trách đó, là lấy lại từ cái tinh hoa của lớp cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm trước năm 1975. Và các thế hệ học trò sư cháu của thiền sư Thanh Từ đó đã học các bài kinh đó, các bản luận đó dưới hình thức học để ứng dụng. Cho nên dù không có bằng cấp, các vị tu sĩ này vẫn có thể làm đạo thành công. Đệ tử của thầy sư Nhất Hạnh trước khi đến với đạo Phật đã có nhiều bằng cấp, cho nên vào tiếp cận một đạo Phật ứng dụng đó sẽ nhanh chóng hơn và triển khai một đạo Phật ứng dụng đó cũng hấp dẫn hơn. Có lẽ trong tương lai ngắn, khi học viện chúng ta hoàn thành việc xây dựng tại 24 mẫu Lê Minh Xuân, thì cái mô hình ứng dụng trong nội viện sẽ giúp cho các học tăng và học ni đó vừa là một học giả mà vừa là một hành giả. Bỏ yếu tố học giả đó thì Phật giáo khó phát triển được, vì chúng ta có quá ít giới tri thức trong thành phần tu sĩ, là càng ít hơn nữa là thành phần cư sĩ tri thức. Nhưng nếu như chúng ta chỉ dừng lại ở giới tri thức và bỏ đi cái phương diện hành trì, thì chúng ta cũng không khác gì các giáo sư Phật học mà xuất thân của họ là các tôn giáo khác nhau. Trong các mô hình Phật học thì mô hình trường đại học của Hòa Thượng Tinh Văn tại Đài Loan là dễ được chấp nhận nhất, được Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép, và chương trình cũng như là bằng cấp của Phật học được thừa nhận là tương đương với các bằng cấp tương đương. Các sinh viên dầu là người đời học ở tại trường đại học Nam Hoa hay là Phật Quang Sơn tại Đài Bắc đều phải trải nghiệm 4 thời công phu tại chùa. Ở trong trường đại học vẫn có một cái thiền viện để tu học đàng hoàng, và tất cả các sinh viên đời đều phải ăn chay trường trong suốt thời gian học Phật học. Hòa thượng viện trưởng và các vị hòa thượng phó viện trưởng trong một chuyến tham quan trường đại học Phật Quang Sơn đã được giới thiệu về mô hình này. Thì đó là một mô hình nó rất là phù hợp. Cho nên chúng ta không nên cực đoan đả phá việc học Phật pháp, Nhưng chúng ta cũng không nên cực đoan đánh đồng cái tri thức Phật pháp đó chính là trí tuệ giác ngộ. Hai cái này khác nhau. Một cái là thật tướng trí tuệ và một cái là văn học trí tuệ. Hay nhỏ, sự thấy là một phần của tâm, chẳng phải con mắt. Tôn giả A Nan sau khi nghe phân tích tâm không phải là vọng niệm, tâm cũng không phải là tri giác, cho nên cảm thấy hơi lúng túng và chia sẻ quan niệm như sau: hiện nay chúng con đều bị hai chướng ngại che lấp, cho nên chẳng biết được chân tâm thường trú, thể tính vắng lặng của tâm. Kính mong Như Lai thương xót cho kẻ khốn cùng như con, khai phát cái cách tiếp cận chân tâm màu nhiệm, giúp cho đạo nhãn của chúng con được khai mở. Theo đó Đức Phật đã giải thích như sau. Trước đây đó thì ông cho rằng thấy cái nắm tay chói sáng thì nắm tay đó là do đâu mà có, cái gì đã tạo thành cái nắm tay này, lấy cái gì để thấy cái nắm tay. Tức là Đức Phật hỏi lại cùng một nội dung mà trước đó vài phút Đức Phật đã đặt ra. A Nan trả lời: do tánh thanh tịnh chói ngời như là núi báo của thân Phật sanh ra hào quang, con thấy rõ ngón tay của Phật con nắm lại, và chính con mắt con đã thấy được cái tướng nắm tay này, cho nên con tin rằng đó cái sự thấy của con mắt chính là tâm. Đức Phật nhận diện và muốn giúp cho A Nan vượt qua được cái nhận thức sai lầm đó đã giải thích như sau: những người có trí cũng phải nhờ đến các ví dụ để sự hiểu biết đạt được một trình độ sâu hơn và cao hơn nữa là khai ngộ. Ví như bàn tay của Như Lai, nếu không có cánh tay và các ngón tay thì sự nắm không thể nào thực hiện được. Nếu chẳng có con mắt thì có lẽ là chúng ta không thể hình thành được sự thấy. Vậy lấy con mắt mà so với nắm tay của Như Lai thì hai nội dung này giống hay là khác? A Nan trả lời: bạch Thế Tôn, giống nhau. Nếu chẳng có con mắt thì chẳng thành sự thấy của con. Vậy con đem con mắt của con so với nắm tay của Như Lai, hai nghĩa này hoàn toàn giống nhau. Chẳng cần phải là một người có trí tuệ, ta vẫn dư biết rằng lối trả lời của A Nan đánh đồng hai nội dung khác nhau là một sai lầm lớn. Con mắt là một cơ quan mà theo đó thị giác được phát huy. Con mắt khác hoàn toàn với nắm tay, vì nắm tay đó là một bộ phận để biểu đạt các hành động khi nhận thức của tâm chi phối và muốn bàn tay làm các việc theo ý của nó. Cho nên đánh đồng cánh tay chính là con mắt, đánh đồng con mắt là bàn tay là một sai lầm quá căn bản. Nói cách khác là khi A Nan bị dí bởi trí tuệ của Đức Phật thì ông phải truy ra cho bằng được bất cứ cái gì mà có thể đánh đồng với tâm là ông có nói đại thôi. Cùng quá cho nên bị quản trí. Thì trong nỗi khổ niềm đau đó, người ta mất đi cái tính sáng suốt, cho nên biện luận cứ tìm cái cơ sở nào, lý lẽ nào mà có thể giải thích được thì ông cứ chụp lấy thôi. Đó là sai lầm nên tránh. Đang lúc cùng quản trí, càng suy luận, càng tìm ra giải pháp, chúng ta càng trở nên bí lối. Lúc đó tốt nhất là chúng ta giữ thinh lặng, hít thở không khí nhẹ nhàng, trải nghiệm chánh niệm tỉnh thức sâu lắng một thời gian, quên đi hết tất cả mọi thứ mà chúng ta đang bận tâm. Đến lúc nào đó chúng ta sẽ phát khởi ra ánh tuệ giác để nhận thức được như là một giải đáp về cái mà chúng ta đang tham cứu. Newton sau khi trải nghiệm trong một thử nghiệm quá mệt mỏi, nghỉ ngơi dưới bóng của cây táo, nhận thức sự rơi của quả táo, thấy rõ được cái quy luật lực hút của trái đất một cách mà thông thường người ta nói là tình cờ. Tức là khi mình quên đi và không để cho ký thức dị nguyên đó, nó chi phối mình, thì nghệ thuật và sáng tạo mới bắt đầu có mặt. Chứ tôi vẫn còn nhớ câu chuyện một vị hòa thượng nổi tiếng về thư pháp. Có một cậu đệ tử sa di khó tính, cứ khỏi khi viết một cái chữ đại tự nào đó thì vị hòa thượng muốn hỏi đệ tử của mình rằng là chữ này đã đạt được tuyệt đỉnh của nghệ thuật chưa. Câu trả lời của chú tiểu bao giờ cũng là không. Ý thức về sự bị phủ định, vị hòa thượng đó gần như là không thể nào thể đạt được nhất bức tự một cách tuyệt tác. Nhân cơ hội chú tiểu đi vào nhà vệ sinh, ở đây vị hòa thượng viết một lèo, nín thở, bỏ xuống chân, bỏ cái viết xuống, chữ đó trở thành là kiệt tác. Đó là một bài học về tính sáng tạo trong nghệ thuật. Cho nên ai ý thức về cái tôi của mình bị phê bình, chỉ trích, hoặc là bị dướng kẹt vào cái mặc cảm tự ti, hay là cái cống cao ngã mạn, hay cái danh vọng để mình tự hào tự đắc, thì không thể nào tạo ra một tác phẩm siêu nghệ thuật. Cái vô tâm trong tình huống này đã thoát ra khỏi các cái góc cạnh của cái tôi. Về khen và chê thì tính tuyệt tác mới có thể thể đạt được trọn vẹn. A Nan nó bị quẩn trí quá, Đức Phật đã dí đến tận cùng, rồi ông lúng túng quá, cứ chụp đại cái này và quy kết lại cái nọ để giải thích đó là tâm. Rồi cuối cùng á là kẹt từ những cái sai lầm nhỏ đến dần dà là các sai lầm lớn. Lẽ ra đó, từ sai lầm lớn chúng ta bắt đầu đi đến cái sai lầm nhỏ, cho đến lúc mà không còn bị sai lầm nữa. Cho nên liêm tri thức là một điều rất cần thiết. Đức Phật phân tích, khi cho con mắt và nắm tay là giống nhau đó thì rõ ràng là một sai lầm lớn. Tại sao? Những người không có cánh tay thì tuyệt nhiên không thể có sự co nắm tay. Người không có con mắt thì chẳng phải là không thấy vĩnh viễn. Vì sao? Nếu không tin á thì mỗi người hãy hỏi những người mù có thấy điều gì chăng. Người mù sẽ trả lời một cách tự nhiên: trước mặt tôi chỉ có sự tối đen, chẳng còn thấy cái gì khác. Theo nghĩa này, tiền trần tự tối, sự thấy đâu có giảm bớt. Nếu mà muốn chứng minh cho anh đang thấy rằng là cái tính thấy của con mắt mà thông qua đó là thấy cái bản chất của cái tâm á, chưa từng ngưng sự chiếu soi, cũng giống như mặt trời đó chưa từng có mọc. Và do vậy ai bảo rằng mặt trời lặn vào buổi hoàng hôn là một sai lầm. Nếu có đúng là trong một hệ quy chiếu tương đối của góc quang học nơi mà người đó đang đứng và đánh giá ra. Còn bản chất của mặt trời là chưa từng có mọc và lặn, nó xoay theo quỹ đạo của nó, và sự xoay đó là một tiến trình khó có thể có kết thúc. Cho nên chúng ta phải thấy rất rõ là cái tính thấy là vĩnh hằng. Người bị mù mắt, cái thấy của nhận thức vẫn tiếp tục diễn ra, mặc dù nó không thể đạt được cái thấy bằng thị giác, màu sắc, hình thù, vóc dáng, lớn nhỏ và các tính từ liên hệ đến các danh từ liên quan đến là sự vật. Cho nên bản chất của sự thấy là không tăng và giảm. Do đó cho sự thấy là tâm á, cũng là một cái loại chấp trước. Cho sự thấy là con mắt là một sai lầm, vì người không có mắt vẫn thấy, thấy theo cách riêng bằng nhận thức. Năm 2009 có một tin rất hấp dẫn. Một cặp vợ chồng, vợ thì sáng mắt mà chồng thì mù từ thở lọt lòng. Họ đã ăn ý với nhau bằng các mặc định. Người chồng thì lái xe Honda, vợ ngồi ôm LS ở sau. Khi bấm vào bên trái ở mức độ nhẹ đó thì ông chồng sẽ quẹo từ từ qua bên phía tay phải. Khi bấm mạnh ở mức độ vừa thì ông sẽ quẹo gấp hơn về phía bên tay trái. Cứ như thế, trong suốt mười mấy năm chạy xe, cặp vợ chồng này chưa từng đụng một người nào và cũng chưa từng bị người nào đụng. Nhưng khi báo chí đưa ra cái tin hấp dẫn này thì lập tức công an giao thông đến lập biên bản và không cho vợ chồng này phối hợp để lái xe nữa. Bây giờ ta thử đặt ra câu hỏi, cặp vợ chồng đó là có thấy hay không? Dĩ nhiên là vợ thấy, chồng có thấy không? Thấy bằng nhận thức. Cái nhận thức đó được mặc định bằng ngôn ngữ thể hình, bằng những cái động tác bấm nhéo phía trái, phía phải, mạnh, vừa, yếu. Mỗi một động tác như thế được xem là một ngôn ngữ, và đó là một loại nhận thức. Đó là một hiện tượng hy hữu. Rất tiếc là chưa có trung tâm kỷ luật nào đến lập kỷ lục thế giới cho cặp vợ chồng này. Như vậy, sự thấy đen tối vẫn là cái thấy, chứ đừng nên nói rằng là người mù không thấy cái gì cả. Không thấy cái gì tức là một sự phủ định về toàn bộ bản chất của sự thấy. Còn thấy sự đen tối tức là thấy mà không thấy rõ được màu sắc, hình thù và các tính từ liên hệ đến các đối vật. Hai cái đó nó khác nhau. Cho nên sự thấy của tâm vẫn tiếp diễn ra. A Nan vẫn chưa hiểu, hỏi vặn bà Thế Tôn: nếu trước mắt chỉ là một sự thấy tối đen, làm sao gọi là sự thấy được? Đức Phật trả lời: người mù không có mắt chỉ thấy tối đen, so với người có mắt ở trong phòng tối cũng chỉ thấy tối đen. Hai thứ tối đen ấy là khác hay giống nhau in đúc? A Nan trả lời: thật chẳng khác gì nhau. Đức Phật giải thích: nếu người không có mắt thấy toàn là sự tối đen, bỗng được mắt sáng liền thấy các sắc tướng màu sắc, gọi là mắt thấy. Người ở trong phòng tối cũng thấy toàn là sự tối đen, bỗng đèn sáng bật lên cũng thấy sắc tướng trước mắt thì phải gọi là đèn thấy. Nếu đèn có thấy thì chẳng gọi là đèn. Lại đèn thấy thì có dính dáng gì đến con người? Để biết rằng đèn chỉ có tác dụng hiển hiện sắc tướng. Sự thấy là con mắt, chẳng phải là cái đèn. Mắt chỉ có tác dụng thể hiện sự thấy qua sắc tướng. Thế đó sự thấy chính là tâm, chứ chẳng phải là con mắt. Đây là một ảnh dụ so sánh khá ấn tượng và lý thú. Cái đèn được sánh ví như là con mắt. Ánh sáng rọi vào trong bóng tối từ cái đèn á, được xem như là nhận thức của tâm, dọi soi đồng hành với sự tiếp xúc của con mắt. Cho nên đánh đồng á, toàn bộ con mắt là sự thấy là một sai lầm lớn. Vì như thế thì sự thấy sẽ không diễn ra một cách thường xuyên. Đang khi cái thấy của tâm vẫn diễn ra, cho nên có công cụ thì tâm sẽ thấy trọn vẹn đủ các tính từ liên hệ đến sự vật và con người. Nếu không có các công cụ là con mắt thì tâm vẫn tiếp tục thấy, nhưng thấy một cách không trọn vẹn, và ở đây chính là bóng tối. Vấn đề 4: chân tâm không phải là khách trần phiền não. Ảnh dụ phiền não như khách và bụi trần, đây là một sáng tạo của kinh Thủ Lăng Nghiêm, giúp chúng ta nhận diện được nhận thức diệt nguyên không phải là chân tâm. Sau khi phân tích, Đức Phật duỗi cánh tay sáng ngời, mở năm ngón tay ra và hỏi A Nan và những người có mặt: lúc ta mới thành đạo trước cầu Bồ Đề và đến vườn Lộc Uyển, nói với năm vị tu khổ hạnh rằng tất cả chúng sinh sở dĩ không giác ngộ được đạo Bồ Đề, chứng đắc được A-la-hán, là do vì lầm phiền não khách trần là tâm. Lúc đó mọi người chưa được khai ngộ, nay do đâu mà chứng được thánh quả? Kiều Trần Như có mặt đã trả lời: con là người trưởng lão nhất trong năm vị đồng tu, nổi tiếng là người hiểu rộng biết nhiều. Do ngộ được hai chữ khách trần nên chứng quả được A-la-hán. Bà Thế Tôn, cũng giống như người đi đường vào nghỉ ở một khách sạn, ăn ngủ xong rồi tiếp tục lên đường, chẳng thể ở lại lâu dài. Còn người chủ thì cư trú tại đó một cách lâu dài, chẳng cần đi đâu. Vậy chẳng chủ gọi là khách, chủ gọi là chủ, nên lấy sự chẳng chủ làm ý nghĩa cho chữ khách. Đây là một trong những phương pháp giáo dục rất ấn tượng. Thay vì Đức Phật tự mình đưa ra ảnh dụ trần và khách, thì Ngài muốn gợi mở hai cái thời điểm. Ngay lúc Ngài giảng bài kinh chuyển pháp luân vô ngã và thế gian bốc cháy cho năm đạo sĩ Kiều Trần Như, thì Ngài muốn mọi người hãy nhận thức cái sự giác ngộ mà giờ đây mình đã có được. Lý do tại sao đã có được sự khác biệt đó là bởi vì trước đây chưa giác ngộ, còn bây giờ giác ngộ. Mà sự giác ngộ theo Trần Kiều Trần Như chính là phân định được và không bị lẫn lộn giữa chủ và khách thôi. Khái niệm chủ và khách chỉ cho chân tâm và ý thức phân biệt. Ngày xưa đó thì chủ nhà mà đầu tư khách sạn cũng chính là chủ khách sạn. Chủ khách sạn cũng ở ngay khách sạn mình xây dựng nên, và chỗ đó cũng gọi là một cái nhà. Nó có một cái phòng riêng dành cho chủ đã đầu tư. Ngày nay đó thì các nhà đầu tư mới đã không làm như thế. Khách sạn chỉ là nơi để mậu dịch. Chủ của khách sạn có thể ở một cái căn nhà yên tĩnh, xa vắng, ở núi, ở rừng, hay là ở trong một hốc hẻm nào đó, đối với người nước ngoài. Còn những người chủ khách sạn ở Việt Nam á, thì có một cái nhà ở trung tâm thành phố. Còn khách sạn họ có thể có nhiều chục căn khác nhau, 5 sao, 3 sao, 2 sao, 1 sao, hoặc chẳng có sao. Chúng ta hãy cứ tạm chấp nhận cái hình ảnh chủ khách sạn của ngày xưa trong bối cảnh thời đại của Đức Phật, để phân tích về cái ý nghĩa đâu là chân tâm, tức là chủ, và đâu là khách trần, tức là các phiền não liên hệ đến ý thức dị nguyên. Các du khách thường ở nhiều nhất là một tuần lễ tại một khách sạn, nếu tại đó có nhiều điểm du lịch nhất. Ngày nay cũng có rất nhiều khách ngoại quốc làm việc ở tại những khu công nghiệp, thì họ thường được công ty của họ đó ký hợp đồng với một khách sạn hoặc resort cho họ có thể ở theo một nhiệm kỳ là 4 cho đến 5 năm. Tính ra đó thì nó có lợi ích nhiều hơn là cắt riêng một căn phòng cho họ. Rồi sau đó đó, có thể vì một lý do nào đó công ty sẽ phải dời đến một nơi khác. Cho nên là dầu ở lâu dài là 5 năm đi nữa, thì sau hết hợp đồng nếu không được tái nhiệm thì khách ở hợp đồng đó sẽ phải nhường chỗ lại cho một người khác thôi. Có dài đi nữa thì vẫn được xem là ở khách chứ không phải là ở thường trú. Như vậy các giác quan mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung cũng chỉ là hiện tượng khách trần thôi, chứ không phải là chân tâm. Chân tâm á, thì chung thủy với mình. Mặc dầu có đôi lúc á, chúng ta vì cốc cần, vì si mê, vì giận thích, vì tâm ái, chúng ta vẫy tay chào với chân tâm, nhưng mà chân tâm chưa từng phụ bạc chúng ta. Cho nên ở mãi với mình cho đến lúc nào chúng ta nhận thức ra chân tâm thường trú đó chưa từng mất đi. Ảnh dụ khác, cũng giống như mưa mới tạnh, ánh sáng mặt trời rọi qua từng khe hở, làm cho chúng ta thấy rõ được tướng bụi trần lăn xăng trong mưa sông thông qua ánh sáng. Trần á, thì lay động, hư không á, thì tịch nhiên. Vậy sự tịch lặng gọi là hư không, lay động thì gọi là trần. Nay lấy sự lay động để giải thích ý nghĩa của chữ trần. và sánh ví nó như là ý thức nhị nguyên vậy. Hư không thì thời nào nó vẫn như thế. Đang khi các bụi trần thì lăn xăng chưa từng dừng nghỉ, dưới cái tác động của ánh sáng thì chúng ta thấy được nó, còn không có thì phải dùng đến các loại kính hiển vi. Nếu không tin ở trong không khí đó nó có bụi trần, chỉ cần đóng cửa phòng lại một tuần lễ, chúng ta sẽ thấy trên bàn, trên ghế, dưới trần nhà và các vật dụng được phủ tre bởi một lớp bụi. Và ta để khoảng chừng 5 năm mà không hề mở cửa ra thì các lớp bụi này sẽ tạo thành các mùi tanh hôi và xú uế. Trên nhà mà không ở thì dẫn đến sự ẩm thấp và xuống cấp rất nhanh. Cho nên trong hư không nó lúc nào cũng có bụi hết. Và bản chất vận hành của bụi đó là một hiện thực của hư không, không thể phủ định. Bản chất của nhị nguyên chấp trước, lấy tôi làm trung tâm hay lấy người khác làm trung tâm, nó trở thành như khách trần, như là một bản năng mà của con người, nhất là thằng. Do vì sống với bản năng chấp trước đó, cho nên là con người đã không thể được chân tâm thường trú. Qua hai ảnh dụ, phiền não nhị nguyên của ý thức như là khách ở trong một khách sạn, hay là bụi trần trong hư không dưới tác động của ánh sáng, Đức Phật khẳng định rằng đó là điều mà Ngài muốn ám chỉ đến, tức là đó là một sự thật. Hai nhỏ, ảnh dụ tai động, cái thấy chưa hề động. Lúc đó Đức Phật bắt đầu giơ nắm tay lên và co nắm tay lại, rồi mở ra, rồi nắm lại vài ba lần, hỏi A Nan: mọi người có thấy gì không? A Nan và mọi người trả lời: chúng con thấy bàn tay của Đức Phật lúc mở, lúc nắm. Đức Phật giải thích: mọi người thấy nắm tay ta mở nắm là tay ta có mở nắm, hay là cái thấy của mọi người có mở và có nắm? Trả lời: bàn tay của Như Lai thì có mở nắm, tánh thấy của con chẳng có mở nắm. Đức Phật hỏi: vậy bàn tay động hay là tâm động? Cái nào tịnh, cái nào động? A Nan trả lời: tay Phật chẳng trụ, tánh thấy của con chưa hề có tịnh, làm sao có động? Đến tình huống này thì chúng ta thấy cái nhận thức của Ngài A Nan có tiến bộ hơn, trở nên tiếp cận với chân lý dễ dàng hơn. Vì dần già A Nan đã hiểu ra được bản chất của tính thấy thường sánh ví với chủ nhân ông. Còn nhận thức dị nguyên liên hệ đến tính điều kiện của con mắt, rồi góc quan học của ánh sáng, rồi cái khoảng cách để dư để nhìn, và những cái điều kiện khách quan khác, cho nên đã không bị vướng kẹp vào các cái lầm nhận trước đây nữa. Cho nên trong các cái động tác mà theo đó con mắt thấy được sự vận động, rõ ràng nó thuộc về vận động mang tính điều kiện, còn con mắt thì không vướng kẹt vào các cái động tác động định này. Con mắt vẫn tiếp tục nhìn thấy, và sự thấy đó trở nên là diễn ra thường xuyên, mang tính kiện thuộc về thấy con mắt, mang tính phi điều kiện thuộc về cái thấy của tâm. Tâm á, bản chất á, vượt ra khỏi mọi động và tịnh. Nếu chúng ta không lấy tính điều kiện của động tịnh làm hệ quy chiếu thì làm sao có động? Động chỉ là một hiện tượng, và tịnh là một hiện tượng đối lập. Đức Phật xác định đó là một nhận thức đúng đắn. Ba nhỏ, ảnh dụ cái đầu động. Sau đó Đức Phật từ trong lòng bàn tay phóng ra một luồng hào quang chiếu về phía bên tay phải của A Nan. A Nan xoay đầu qua phía tay phải, Phật lại phóng một tia hào quang về phía bên tay trái của A Nan. A Nan xoay đầu qua phía bên tay trái, Đức Phật bảo A Nan: đầu của ông vì sao lay động, khi thì hướng phải, lúc thì hướng trái? A Nan trả lời: con thấy Như Lai phóng hào quang trước phải sau trái, nên đầu con lay động theo. Đức Phật Ngươi nhìn theo hào quang lay động là đầu ngươi động hay là cái thấy của ông bị động? A Nan trả lời: đầu con động, chứ tánh thấy của con vốn còn chẳng có ngừng, nói gì là có lay động. Thì tại đây đó, A Nan đã một lần nữa thấy rõ được bản chất của chân tâm rồi, cho nên không còn ngộ nhận như là trước đây. Đây là hai ảnh dụ mô tả về bản chất của tính thấy chưa từng có tịnh, lấy đâu mà có động, tức là vượt lên trên mọi tính điều kiện mà theo đó con người thường biến hiện tượng trở thành là một bản thể, vốn là một sai lầm lớn. Tức là bản chất của tính thấy là vượt lên trên mọi đối đãi và không có các mô tả mang tính đối đãi gì nguyên, hoặc là các cặp động từ, tính từ, danh từ, trạng từ. Thoát ra khỏi tất cả mọi đối đãi đó thì tính thấy sẽ không bị vướng kẹt vào cái gì. Còn đầu, tay, chân luôn bị động qua các tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, thức và ngủ, nhưng mà bản chất của chân tâm đó thì không bị vướng kẹt vào. Trên thực tế thì con người do chấp trước, cho nên mỗi một cái động tĩnh đó làm cho chúng ta có cảm giác rằng là tâm có khi động, tâm có lúc tỉnh. Mà đúng ra đó, tâm phải vượt lên trên mọi sự động tĩnh. Các lý luận đó nếu chúng ta so sánh với kinh điển Pali thì cũng giống như khái niệm xả niệm thanh tịnh. Thì trạng thái thanh tịnh không còn mọi ý niệm, mọi tri giác, mọi nhận thức, mọi cảm xúc, mọi thái độ, mọi vướng chấp, thì đó chính là trơn tâm thường trú thôi. Sáng tạo của nền Phật học Trung Quốc là mô tả về những khái niệm mới, những nội dung mới, nhưng cái bản chất cũng giống với những gì mà Đức Phật mô tả trong kinh điển Pali thôi. Đức Phật kết luận, nói cho cùng đó, chúng sanh thường cho cái gì lay động là thuộc về trần cảnh, cái gì chẳng thường trụ thuộc về khách thể. Và hãy xem đây, như đầu của thầy A Nan lay động, tánh thấy của A Nan thì chẳng động, tai ta đó thì có lúc mở nắm tùy theo tác dụng và sở thích, nhưng tánh thấy của ta và mọi người chẳng có lúc mở, chẳng có khi nắm. Cho nên mọi người hãy cho động là thân, động là cảm, từ đầu đến cuối niệm niệm sanh diệt, lạc mắt chân tính, thực hành theo sự điên đảo, vì tâm tánh chẳng có chân vọng mà nhận vật làm mình, cho nên đó, mọi người đã bị trôi lăn trong dòng sanh tử, cam chịu các nỗi khổ và niềm đau. Như vậy toàn bộ nỗi khổ niềm đau theo quy kết Đức Phật là do vì đánh mất chân tâm tự giác thôi. Như vậy vô minh vẫn là yếu tố quan trọng nhất đẩy đưa con người vào những cái lối sống bất hạnh. Do có vô minh mà có sân hận và tham ái, hoặc bao gồm cả hai. Do có vô minh mà có mê tín dị đoan, do có vô minh nên con người sống với sợ hãi, do có vô minh cho nên con người tin vào những thứ không có chân lý. Vô minh là đầu mối của mọi sai lầm. Cho nên nhận thức được tự giác, quay trở về với chân tâm thường trú, thì chúng ta sẽ vẫy tay chào với tất cả các bất hạnh liên hệ đến vô minh và sợ hãi. Thì đó là cái phần bản chất về chân tâm và cái cách thức đi nhận chân là chân tâm mà Đức Phật đã nói trong phần đầu của chương thứ hai.